thì tâm ta cũng sự lặng như sự dòng sông vậy. Vì thấy tâm ta cũng hỏi tự chết đó. Như vậy là cái pháp mình nhìn cuộc sống để quả mình giữ cái tâm mình cũng như là bao nhiêu phiền não đến sinh diệt đến trước mắt mình thì những chuyện đó cũng không làm cho cái cuộc sống của tâm mình nó dao động, nó dao động. Đó là bài học mà Đức Thế Tôn dạy cho Tôn giả La Hầu La. Nhìn cuộc sống như vậy, rồi nhìn cuộc sống nữa, người tu sĩ có thể nhìn mà ôi cuộc sống nó cũng nói lên được cái tướng của cả pháp, đó là tướng vô ngã, hay tướng trôi chảy, đó là tướng vô thường, nói được vô ngã vô thường cả pháp. Nhìn cuộc sống cũng biết được à, cả pháp khác cũng có cái tướng vô ngã vô thường, nó phải vì nó vô ngã cho nên đã mình ném xuống thì nó lại liền mà vì nó vô ngã cho nên cấu tình khi vào nó dung hết mà tâm nó vẫn lặng vẫn trong. Và cái là vậy, thì như vậy tướng cuộc sống nó đã hiện ra, đối với mỗi cái nhìn khác nhau thì cuộc sống hiện ra một tướng khác nhau. Đối với cái loài quỷ thì nó nhìn cuộc sống là dầm máu để dễ sợ, một sự cái gì dễ sợ do cả nghiệp của loài quỷ rồi, gì có người nhìn là khác nhau rồi mà lại chỉ nhìn là càng khác nhau nữa. Mà đối với loài cá nó ôi cuộc sống đây là không khí của chúng ta, đối với loài cá là thì tàu không, nước là không khí của nó đùa giỡn trong dòng sông, đó là cái thế giới sống của nó. Mà còn đối với những cái cảnh giới khác nữa thì là cuộc sống là hiện ra những cái hình ảnh khác nữa. Như vậy chính cuộc sống vô ngã cho nên nó hiện ra rất nhiều ngã, và chính vì do của cảm nghiệp chúng sinh nhìn cuộc sống đó khác nhau cho nên cái tướng cuộc sống hiện ra khác nhau, và cái tánh cuộc sống hiện ra khác nhau, nó hiện ra nhiều nghĩa khác nhau. Mà có vô lượng nghĩa khác nhau thì hiện ra vô lượng nghĩa khác nhau, đó là vô lượng nghĩa của cuộc sống. Thì thầy gọi cho đó cái nghĩa vô lượng là vậy. Mà nghĩ thế chứ nó không chắc, và biết rằng cái mình thấy đấy thì là nằm cái điều kiện, trong cái điều kiện con mắt này thì thấy như vậy, cho mình mà mói con mắt mình ra mà thay vào một con mắt khác thôi, vẫn phải con người này, mà con mắt đó không phải là nhãn cầu lôi nữa mà là cái nhãn cầu lõm hay là cái kính và nhiều mặt, thì cái vũ trụ này toàn không thấy tướng nữa, mà thấy trong màu sắc ngũ sắc nó nhảy tung lên, cả thế giới như là nhảy cả nhảy lên. Lúc bây giờ là thế giới được mình chắc chắn chỉ cần thay được con mắt này thì là được tướng cuộc đời. Thật tướng của cuộc đời là cái gì? Bây giờ cái mà các tướng mình đang thấy đấy là hàng qua cái điều kiện, trong những điều kiện có điều kiện là do con mắt của mình nhìn, nên nếu thay được con mắt này là tất cả các tướng thay được. Các tướng đó là hiện là vậy, thay một điều kiện thôi mà nó đã biến tướng như vậy, hiện là vậy, mỏng là vậy. Thì bây giờ tôi nói gì thứ hai, một người đàn bà gọi là nữ nhân, thì cái mà gọi là nữ nhân, cái tướng nữ nhân đó là cái tướng tạm bờ tạm thời và hằng thực, là bởi vì nếu là trong gì trong cuộc đời này có cái thế giới đàn ông nữa, cho nên mình phân biệt ra đặt đấy là đàn bà. Nếu cả thế giới này cả cuộc đời này toàn đàn bà, không có chị đàn bà, họ là người mà thôi, chứ làm gì có cũng thế thì người đàn bà người đàn ông người mà thôi. Đó là cái tưởng hắn đã tạm bờ rồi, mà ngay cái tưởng gọi là nữ nhân đó là hắn cái tưởng nữa là hắn cũng chỉ là một cái dáng khi cầm rồng, cái thực chất nó cũng không nói đến được gì. Hồi tôi là một người con gái hồi nhỏ, là lúc nhỏ thì gọi là con gái là trẻ em, lớn lên là thiếu nữ, rồi lớn lên thanh nữ, lớn lên gặp gia đình thành người đàn bà, chung một gia đình, rồi làm bà mẹ, có được con, rồi sau này lại có cháu, có dâu, rồi có cháu nữa. Thì người này đã mang rất nhiều tưởng. Đối với cha mẹ của cái người nữ này mà sinh ra người này thì người này gọi là cha mẹ, và người cha mẹ đó gọi người nữ này là con gái. Đối với ông bà gia thì gọi là đây là nàng dâu, đối với người chồng đây gọi là người vợ thương yêu. Đối với người con của chính người nữ này thì gọi là mẹ, người anh gái thì gọi là chị, người anh thì gọi là em, rồi đối với bạn bè thì gọi là bạn gái. Và nếu như mà cái người đàn bà này mà ở trong trường học nó đứng dài mà được cái bục dạng thì gọi là cô giáo. Và nếu như vị này là một công nhân viên thì gọi là một công nhân viên, và trước mắt là có một trụ sở nữa. Thì rõ ràng cái tướng mà gọi là cái tướng, có cái tướng nào cố định với cái người nữ nhân này đâu, không có cái tướng nào. Đối với thế mà có cái người nhìn, nếu là người con nhìn thì đấy là ba mẹ, cái tướng mẹ nó hiện ra, và do đó nó có cái tác dụng tướng mẹ hiện ra, và có cái đối tượng, và là cái đối tượng tương ứng với cái gọi là mẹ xuất hiện. Người con thì đối tượng đấy là người mẹ, có bốn phần được người mẹ, và người mẹ đối tượng với người con này thì là có bốn phần của người mẹ. Người mẹ thì sẵn có con như thế nào, tưởng người mẹ hiện ra. Nhưng đối với người chồng, người mẹ không đem cái tưởng đó, thì người nữ này không đem cái tưởng đó để đối xử với người chồng được, mà người chồng không đem cái tưởng của người con nhìn mà đối xử với người vợ của mình được. Lúc bây giờ đối với chồng mình là người vợ mình làm cái gì, người chồng đối với bà này thì là người chồng phải có trách nhiệm gì, hiện ra một tưởng khác nữa. Rồi đối với có sinh ra người chồng nội chồng ngoại thì lúc bây giờ bà lại trở thành bà nội bà ngoại. Rồi bà mai một đi mà ngày cuối cùng đi vào quan tài thì lúc bây giờ gọi là hương linh. thì thấy nó như cái tướng nữa là không thực. Hắn cũng vô lượng nghiệp, ngay cái sống ở đây trước mắt là đó không có cái tướng nào cố định rồi. Thì cái đó là do cái nhìn khác nhau mà hiện ra các tướng khác nhau, có các bản khác nhau. Cái đó gọi là cái tạm bờ mà chứng minh cuộc đời của dục giới sắc giới với sắc giới thì khắp than về những cái ngã tướng này. Đau khổ thì ngã tướng này, ngã tướng thay đổi hoài, nó sinh diệt hoài và đau khổ ngã tướng đó. Nhưng mà cái người nữ này có thay đổi không? Trong cái tướng đổi mà nói thì người nữ này thì vẫn là người nữ này, nhưng mà vậy người này thì tự nhiên không kêu mình là mẹ, người này tự nhiên kêu mình là vợ, người kia kêu mình là con rồi thôi. Chứ mình là mình, chứ mình cũng con, cũng mẹ, cũng vợ, cũng gì. Các pháp như vậy, thực tưởng vô tưởng là nó vậy mà nó ở đây thì chúng sinh nhìn như thế này ra cái ngã này ngã kia rồi kêu tha hồ mà gọi các ngã tưởng, tha hồ mà giống ruột các ngã tưởng, rồi tha hồ mà đi vào sầu bi khổ của ngã. Thì Đức Phật khi mà ngài dạy dự pháp này là ngài muốn chấm dứt cái mạch gọi là cái dòng mạch khổ sầu bi khổ nào, cho nên khi phải cắt đứt thì cái mà gọi là cái nhìn ngã tướng, và ngài giới thiệu một cái nhìn về sự thật của các pháp là vô ngã tướng. Đó là cái nhìn thứ hai, là lời dạy thứ hai của Đức Phật về vô lượng nghiệp. Thế bây giờ tôi vào thì lời dạy thứ ba. Đức Phật dạy như thế này: các vị đại Bồ Tát muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì các vị Bồ Tát muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, các vị này phải hiểu vô lượng nghiệp, giải vì hiểu dần dạy vô lượng nghiệp. Và các vị Bồ Tát này muốn hiểu dần dạy vô lượng nghiệp thì các vị Bồ Tát này cần phải thường xuyên quan sát, nghĩa là thường xuyên nhìn ấy, nhìn các pháp như thế này. Các pháp tánh tướng xưa nay là chân thật, nó là nhất tướng vô tướng, nó rời xa tất cả các hạ tướng. Đó, nội dung là vậy. Thành nội dung cái công việc của vị Bồ Tát để mà giải thoát hoàn toàn là gì? Là phải hiểu rõ vô lượng nghĩa. Và muốn hiểu rõ vô lượng nghĩa thì phải nhìn như thế nào? Thì nhìn các pháp rằng tánh tướng của nó xưa nay là chân thật, nó là nhất tướng vô tướng, nó rời xa tất cả tướng. Ngã tướng như tướng mẹ, tướng con, tướng dâu, tướng bạn bè vân vân, tướng cô giáo, đó là ngã tướng. Nhưng mà để đi vào cái thực tướng là cái con người của chính thì người đó. Thì bây giờ đây là các ngã tướng là tất cả những cái thứ hiện tượng do duyên sinh này, mà đi vào thực tướng là gì? Đi vào cái thực tại vô ngã tướng, thực tướng thực sự. Thì như thế nào là một vị Bồ Tát mà muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải làm như vậy? Và trước hết thì Phật tử phải hiểu như thế nào gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả vị gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác là một cái quả vị là chỉ cho một cái khả năng, mà khả năng đó đã hoàn toàn thể nhập vào thực tại vô ngã, không tách ra làm hai nữa, mà đã nhập một về thực tại vô ngã với cái pháp giới duyên khởi này hoàn toàn. Cùng với pháp giới duyên khởi này là một, tôi chạy các giáo giới duyên khởi này, cùng với pháp giới duyên khởi này tôi chạy có mặt, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì trong đại thừa gọi là lời dạy như thế này, lời dạy căn bản đại thừa thế này: ai thấy duyên khởi thì người đó thấy pháp, ai thấy pháp thì người đó thấy Phật, Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và thấy duyên khởi, ai mà hiểu rõ cái lý duyên khởi, cái thật nghĩa của duyên khởi thì người đó thấy pháp, thấy rõ pháp tánh. Và ai thấy rõ pháp tánh thì người đó thấy Phật. Và tuy nhiên là cái khả năng để mà thể nhập được cái thực tựa thực tại vô ngã đó là khả năng của vị Phật. Đó là đại thừa đó. Còn bây giờ bên Nikaya thì quý vị có về Phật tử có về để đọc từ tập tương ứng 1, trung bộ kinh 1 và tương ứng 3, trung bộ kinh 1 và tiểu bộ kinh 1. Thì trong đó có một lời dạy Đức Phật dạy như thế này: ai thấy duyên khởi thì người đó thấy pháp, ai thấy pháp là người đó thấy Phật. Thì vì thấy cả hai bộ phải giống nhau hoàn toàn, ai thấy duyên khởi là người đó thấy pháp, và ai đó thấy pháp thì người đó thấy Phật. Thì ở như cái gia Đức Phật cũng tuyên bố: ai mà thâm nhập thật sự thì diệu lý diệu nghĩa của giáo lý duyên khởi thì người đó thấy được Phật, hay là trở thành Phật. Chỉ có trở thành Phật mà thấy Phật mà thôi. Thì đó là cái câu chuyện mà trước đây chúng tôi đã kể thì Phật tử. Một hôm Đức Phật đến thăm một vị tăng chúng theo, một vị chúng theo trẻ mà đi tu bị bệnh. Thì khi ngài đến thiên linh thì vị chúng theo này đau và đến nỗi ngồi dậy không được. Thì khi thầy Thế Tôn đi vào thì hoảng hốt mà gượng dậy, nhưng mà gượng không nổi. Thì Đức Đệ Thế Tôn liền vội đỡ người chúng theo nằm xuống này: thôi nằm xuống đi, Thế Tôn đã có chỗ ngồi rồi. Thực ra là không có chỗ ngồi nào cả, nhưng mà ngài nói cho vị chúng theo yên tâm. Thì vị tiếp theo mình bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con từ lâu con nghiệp chuyển quá bị đau ốm liên miên, không đến hầu Thế Tôn được để chiêm nghiệm tôn ngang của Thế Tôn Thế Như Lai. Rồi Đức Phật nói: thôi, nhìn cái chỉ thân thổi tha đó, ai mà thấy được duyên khởi thì người đó thấy pháp, và ai thấy pháp thì người đó thấy Phật. Và ngài chỉ nói như vậy là vị tiếp theo liền đắc tu đạo hoàng ngay tại chỗ và lành được. Thì thấy đắc tu đạo hoàng ngay tại chỗ. และที่เขาใหญ่อ้ายถือยิ่งใหญ่ในดาวเทพฟ้าฝ่าอ้ายเทพฟ้าในดาวเทพฟ้าnhư vậy mình thì hiểu rằng vô thường chẳng đang còn giảng đồng nghĩa rằng là đồng nghĩa là cái thực tại vô ngã, đồng nghĩa là thực hiện vô thường của ta. Và điều này tự nhiên là chúng ta thấy khó chịu là nghe cái thực tại tức là vô tri vô giác, mà tưởng Đức Phật là một đấng thiêng liêng vô cùng thiêng liêng và vô cùng trí tuệ mà nói rằng Đức Phật chính là thực tại vô ngã thì mình nghe hơi là. Và điều đó chính là do tập quán chấp ngã của mình được biến thành ngài, thành một cái đấng gọi là một cái cá thể, một cái đấng. Rồi mình có cái tập quả mình nhìn thực tại những cái gì là đồ vật không quan trọng, người ta pháp là không quan trọng, thì vì vậy cho nên phải khó chịu và khó chấp nhận và khó nghe, do đó khó hiểu. Nói rằng Đức Phật chính là và cùng với thực tại vô ngã là một, thì nghe như vậy là mình thấy khó chịu. Nhưng mà chừng nào thì vì chấp nhận điều này một cách vui vẻ và thấy rõ thì vì sẽ có hạnh phúc lớn. Và thì phần này tôi sẽ trình bày trong cái phần công đức, nhiều điều công đức của chúng vô lượng nghĩa này. Thì Phật là vậy, cho nên khi muốn thành Phật là gì? Là muốn thể nhập thực tại vô ngã đó, các vị Bồ Tát phải hiểu rõ vô lượng nghĩa. Mà hiểu rõ vô lượng nghĩa là gì? Là phải thấy rõ các pháp là thật tướng, thẳng là vô tướng, chứ không phải là ngã tướng, rời xa các ngã tướng. Khi mà thấy hoàn toàn, lặp đi lặp lại nhiều lần, an trụ hoàn toàn trong tình nhìn các pháp là vô tự tướng, vô tướng hay là vô tự tướng hay là vô ngã tướng, thì tình nhìn đó sẽ giúp cho các vị đó càng ngày càng an trụ sâu xa trong cái thật tướng đó mà rời xa cả ngã tướng. Do vì an trụ trong cái vô tự tướng đó cho nên khi vị đó không thể có các ngã tướng, và do vì không thể có các ngã tướng, tham không khởi, sân không khởi và si không khởi, mà do vì an trụ lâu dài trong cái vô thực tướng vô tướng đó mà tham sân si đi đến đoạn tận, và do vì tham sân si đoạn tận thì vị đó hoàn toàn làm rơi đổ tất cả các thứ ngăn che cái tâm mình với thực tướng. Và khi cả cái cả ngăn che là cái nguồn tham sân si đó rơi đổ rồi, thì vị này vị Bồ Tát này tự mình không phải nỗ lực gì cả, thấy thực tướng vô tướng hiện bày, hay là thấy mình cùng với thực tướng vô tướng là một. Đó. Và khi mà thấy mình cùng với thực tướng vô tướng là một rồi, có nghĩa là thể nhập thực tại vô ngã tướng. Và từ cả khi mà gọi là thể nhập thực tại vô ngã tướng đó thì gọi là vô thượng cảnh đặc cảnh giác. Đó là cái lời giải thứ ba mà gọi là trình bày giảng thuyết về thực tướng vô tướng. Và bây giờ tôi đi vào lời giải thứ tư. Các quý vị nghe cùng này không? Dạ, thì giáo lý này hơi khô một chút, nhưng mà càng ngày thì vì thời gian tất cả công phu của chúng tôi tu tập mấy chục năm là nhờ tu tập chỗ này không thôi. Và nhờ khi hiểu được chỗ này và hiểu được kinh, và từ đó chúng tôi mới biết được nhiều về lời giải Đức Phật và để trình bày cho quý vị thực sự. Và khi quý vị hiểu cái này rồi thì quý vị sẽ nói gì được cả, và thao thao về lời Phật dạy, và có thể xác đạt được những lời giải của người khác họ nói được đúng lời Đức Phật không, thì quý vị sẽ đi đến cái khả năng đó. Và chỗ này tuy rằng khó, nhưng mà chính nhờ nó để mà mở trí tuệ mình. Lời giải thứ tư, Đức Phật giải như thế này: tất cả cái vô lượng nghĩa mà tới giới thiệu đấy, tất cả vô lượng nghĩa đều phát xuất tại một pháp, pháp đó gọi là vô tướng. Thì cả tôi vừa nói vì sao lại tất cả vô lượng nghĩa mà phát xuất từ một pháp và pháp đó gọi là vô tướng, thì đây là cái nội dung chúng tôi triển khai. Vì cái thật tướng các pháp là vô tướng, cho nên chỉ tùy theo vì nó vô tướng hay là gọi là bất định tướng, cho nên chỉ tùy theo cái nhìn của mỗi người mà nó hiện ra cái tướng theo cái nhìn nó. Tôi con mắt tôi nhìn là con mắt của loài người thì hiện ra tướng người, nhìn con mắt của con trâu thì hiện ra tướng, còn theo cái chuyện con trâu nhìn mắt chư thiên nó là hiện ra tướng của cái nghiệp của chư thiên, mà tôi là loài quỷ thì tôi nhìn ra con mắt của loài quỷ thì hiện ra cái tướng của loài quỷ. Thì tướng nó hẳn không phải là thật, tướng nào là thật thì tướng nào nó cũng không thật cả, là bởi vì cả cái tướng này hẳn do cái điều kiện của những cái nhìn này mà hiện ra. Thì vì nó vô tướng cho nên mà hiện ra cả tướng, chứ còn nếu hắn có một tướng thì mãi mãi là một ngã tướng, đó không thể hiện ra tướng cả. Thì Đức Phật dạy tất cả vô lượng nghĩa này phát xuất từ một pháp, pháp đó vô tướng. Thì bây giờ tôi chỉ thì cả pháp là điều vô lượng nghĩa cả và điều vô tướng cả. Ví dụ si, sự ngu si của mình phải nói rằng mình thường là mình cho như là ngu si là một cái tướng, mà cái gì mà có thay đổi hẳn là có mặt giống như là cái hồng đá, như cái cục sắt, như một cái tướng. Nhưng thực ra là ngu si của con người làm một cái vô tướng. Vì vô tướng cho nên mình học để mà làm tan ngu si đó trở thành người thông. Nếu mà si bằng có tướng thì mình không bao giờ làm tan si được. Mà khi mình đã học để có thể tan, đánh tan sự mê mùi của mình rồi, thì như vậy si cũng nghĩa là vô tướng. Vô tướng là vậy. Nếu si không vô tướng thì làm sao mình có thể học để mà đánh tan sự si? Thì tham cũng vậy. Tham là vô tướng. Cho nên chi khi mà mình tu tập thì mình xa lìa được lòng tham để mình vô tham, mà khi đã có sự kiện mình có người tu tập có thể vô tham thì có nghĩa là tham là vô tưởng, phải không? Mà bị thay đổi vì vô tưởng cho nên là mình chuyển đổi, vì sao điều kiện mà hiện các cảm tưởng sanh của vậy nóng dần, mà sợ gì mà mình có thể giải biết được cái nóng dần và dập tắt được nóng dần, lần lần dập tắt được nóng dần là vì sanh là vô tưởng, hẳn có cái ngã tưởng nhất định, và vì có ngã tưởng nhất định cho nên khi mình mà đoạn trừ được nó, sanh là vô tưởng. Kiến thức của con người là vô tưởng, cho nên khi mình có thể học rất nhiều kiến thức, mình là cái tấm của mình, thì mình chỉ trí cho mình giống như tờ gì cả, mà từ đó đến đó mình muốn vẽ bất kỳ màu gì cũng được, thì tô vẽ màu gì thì cho mình thì khả năng hiểu biết gọi là cái kiến thức, cái trí thức của con người này cái đó cũng vô tưởng. Cho nên khi mình muốn học vật lý cũng được, học hóa học, mình học y khoa cũng được, một học về khoa học cũng được, một học về tôn giáo cũng được, một học về xã hội cũng được, một học chính trị cũng được, tất cả đều được lúc nào cả là vì vô tưởng. Chứ nếu như cái tưởng của tôi sinh ra là cái tưởng y khoa là và tôi học được khoa học, nhưng mà nó học được tôn giáo thì hiểu biết đó cũng vô tưởng, tùy theo các duyên mà nó hiện ra. Rồi cái hiểu biết mà gọi là cái sáng tạo của lên người, bởi vì cái hiểu biết vô tưởng, cho nên cái nhìn thì thấy sự vật, thì thấy sự cái gọi là cái sự biểu hiện tướng tàng của sự vật, nó cũng vô cùng, nó không nhất định là nhất định nghĩa này. Vì vậy cho nên khi nhìn cái tạo rơi, mọi người đều nhìn về một cái tưởng thông thường tại tạo rơi thế thôi, nhưng khi lưu tông mà rời cái nhìn thấy tại tạo rơi cũng liên tục mình tổng lực sức cũng sẽ đất liền, bởi vì nó bất định tưởng, nó không phải là cái tưởng tạo rơi đơn giản như mọi người thường thấy, mà nó có cái gì bên trong còn sâu xa nữa, cũng trực giác được cái tổng lượng trời đất. Và biết đâu có một ngày nào đó có một người sẽ phát hiện từ cái sự kiện tạo rơi một cái sự thật mới mẻ hơn nữa. Vì cuộc đời là vì các pháp đều vô tưởng cho nên mới có cái nhìn mới mẻ, mới nhìn tấn kỳ. Còn nếu nó có ngã tưởng thì mọi người đều nhìn nhau, quý bác nhìn là nó là dài ngắn bao nhiêu cm và cân nặng bao nhiêu gram thì tôi cũng vậy và bạn đời sau cũng vậy, thì như vậy là có cái tưởng vô định. Còn đây không, nó bất định, cho nên chỉ với một cái nhìn khác thì sự vật nó hiện ra khác, với một cái nhìn hoàn toàn tấn kỳ thì nó đẻ ra một cái gọi là nguồn sáng tạo, và chính nguồn sáng tạo này là làm ra cái văn hóa và văn minh của loài người. Do vì vô tưởng, các pháp vô tưởng cho nên có văn, có sáng tạo, và do vì nhờ có sáng tạo mà có nên văn hóa văn minh của loài người. Thì thấy còn nếu có tưởng là thôi không thay đổi gì nữa, còn ngã tưởng cũng thay đổi. Thì bây giờ sinh tử, thì quý vị tin đọc Phật và tin rằng mình có thể chuyển được khổ đau, thì quý vị phải hiểu rằng khổ đau là vô ngã tưởng. Thì thấy khổ đau là vô ngã tưởng, cho nên chỉ mới chuyển được khổ đau để thành giải thoát. Còn nếu khổ đau có ngã tưởng thì làm sao? Khổ đau là khổ đau hoài, sinh tử là sinh tử hoài, làm gì mình có thể giải thoát được sinh tử? Khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật đã xuất gia, Đức Phật đã thành đạo, là xác nhận và tuyên bố với thế giới rằng, tuyên bố với nhân loại rằng, tuyên bố với chúng sinh rằng các pháp vô ngã tướng, cho nên chỉ có thể chuyển tướng và từ cái sự si mê, từ sự sầu bi khổ u não, từ sinh tử mà vượt qua giải thoát niết bàn. Và sự kiện Đức Phật đã có sự kiện giải thoát niết bàn, có nghĩa là minh định rằng, chứng minh một cách hùng hồn rằng các pháp vốn vô ngã tướng, khổ đau vô ngã và sinh tử vô ngã. Vô tưởng này, Đức Phật mới dạy là tất cả các tướng sở hữu đó là phát xuất từ một pháp, pháp đó là vô tưởng. Và từ cái các pháp bây giờ đấy này, quý vị như chúng tôi sắc là cái gọi là có người là nguồn, và cái mình tưởng là còn cái ngã là mình à, chấp như vậy là thầy đã nặng nề. Nhưng mà có nhiều khi không chấp đó là mình nữa, mình có thể nghi ngờ là đấy không phải là mình, một cái gì tạm thời mình tạm nhận ra mình chưa bỏ nó được, nhưng mình tạm thời nhận ra mình. Nhưng mà mình có thể nhận ra cái mà gọi là tôi ấy, là sắc thọ tưởng hành thức, sắc gồm thọ tưởng hành thức gồm năm uẩn. Nên như mà khi mà do năm cái tạo ra thì cái đó là không phải là thực, không còn ngã tưởng, bởi do năm yếu tố tạo ra. Rồi mỗi cái yếu tố này sắc uẩn nó cũng do những yếu tố khác tạo ra này, nó là vô ngã, sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã. Và cái mà gọi là có người là tôi tạo ra bởi vì cái vô ngã như vậy thì hẳn là phải là vô ngã. Và khi gọi là vô ngã thì không có cái gọi là cái tôi không hợp lý nữa, thì gọi là ngã không hợp lý nữa. Thì chính thì cái mà đứng gọi là tôi đấy thì từ thân nó thực sự nó đã là vô ngã, chứ không phải là chờ đợi cái gì hết. Từ đấy là vô ngã rồi. Thì khi nào quý vị thấy ngay trong cái ngã này là vô ngã thì quý vị thấy được mà biết rằng các pháp đều phát xuất từ một cái tướng, một cái pháp vô lượng, đều phát xuất từ một pháp, pháp đó gọi là vô tưởng. Vậy thì mình cũng là vô tưởng. xã này là từ chỗ mà chỉ thị trong cái tâm tư thế. Bây giờ thì nói chữ tu vô ngã tưởng mà hành từ vô tưởng thì thấy chữ tu hành vô tưởng, chứ không phải vì vậy mà tu là vô tưởng. Tu là vô tưởng cho nên khi mình đừng còn nói là ai tu được, ai tu nhiều, ai tu được nói tiếng sai mà căn cứ bên ngoài mà dễ dàng gì mà nói được đâu. Hồi nhỏ thì tu của tôi là cha mẹ ấn định rất rõ ràng, mỗi tháng rằm mùng một dặn theo mẹ đến chùa thì gọi là tu. Lúc ấy thì nghĩa tu của tôi là đến chùa. Lớn lên một chút nữa thì là phải ăn chay một khoảng 2 ngày, rồi lần lần bắt cái ăn chay khoảng 4 ngày, rồi ăn chay trọn ngày, ăn chay 10 ngày. Thì điện tôi phụ thuộc ý thức tụng kinh một buổi tối để cứ ngủ, rồi sau đó học Phật pháp gọi mới gọi là tu. Thì bắt đầu học Phật pháp rồi gọi là tu, rồi học Phật pháp bắt đầu thì điện làm bố thí nữa mới gọi là tu. Tu nó được lần lần, sau đó tôi lớn lên tôi nói rằng thực ra tu là phải hiểu đức Phật là gì, đạo Phật là gì, mình phải làm gì. Bắt đầu tu sâu vào học Phật và ăn trường trái luôn. Khi đó tôi quan niệm tu là như vậy, chứ còn ăn cái lễ ăn là 10 ngày trái thôi, còn 20 ngày mặn là chỉ là 2 ngày mình không tu à. Rồi thì là làm luôn là tu 30 ngày và ăn chay. Rồi quan niệm tu lúc bây giờ là vậy và đúng lúc đó. Rồi sau đó rồi tôi nói đi, tu mà căng mình ở nhà mình phiền buồn như thế này thì bận rộn bao nhiêu công việc, rồi tại răng lại có cả vị xuất gia. Rồi thì bắt đầu tôi chọn là đi xuất gia là tu, tưởng đi xuất gia nữa là tu, nghĩ rằng mà lúc đó là đúng. Đi xuất gia là tôi đi xuất gia thì tôi vô lo bàn lo ghế để hầu hạ hòa thượng, để chế trà, để nấu cơm, để đốn củi gánh nước, nên tôi làm một chuyện đó thôi. Rồi cái đó gọi là tu. Nhưng mà sao mình hoảng hốt lên, tu ra mà mình cứ phiền não. Rồi ba sao bắt đầu tìm, rồi cái đoạn này mà chỉ là đi vô hành tìm đi, đi hành tìm đi thật kỳ, hành xong cũng phải sâu buồn. Rồi nói hành thiền định đi, cứ hành thôi, thiền định vẫn còn sâu buồn. Thì mỗi lần tôi đi thêm một bước rồi ra là coi một cái, thấy một cái bước gọi là tu, một bước nữa gọi là tu nữa, cao hơn một bước nữa, sáng hơn nữa. Sau đó thì họ thường nói ông phải tự mình ông phải giải quyết tất cả nghi vấn chứ không phải tôi hỏi á. Rồi tôi phải đi học, qua học đại học Phật giáo, học xong cũng bệt nữa, rồi cũng hành thiền định, rồi cũng tu, rồi cũng phải làm bao nhiêu bổn phận nữa. Lúc bây giờ tôi gọi là tu, nhưng mà tôi đến bây giờ thì việc tôi đứng lại pháp thì tôi gọi là tu vì đấy đó. Nhưng mà rõ ràng là thì tu là hành còn thay đổi nữa, mai một còn có nghĩa khác nữa, mai một còn nghĩa khác nữa. Thì nghĩa tu nữa là hành bất định, thì tu không còn nghĩa gì cả. Nhưng cái nội dung gọi là tu làm gì theo điều kiện ở lúc này, điều kiện này, trong không gian này, thời gian này, thì nghĩa tiền này gọi là tu. Hành còn rất tạm thôi. Thì tu nữa là vô tưởng phải nè, vô ngã, vô lượng nghĩa, không thể ai định nghĩa tu là gì, làm sao định nghĩa tu là gì. Phải thì mình thấy nè, đến một chỗ mà định nghĩa thật nghĩa của tu là vô tu mới tu, còn tu là còn hữu vi, phải. Như hòa thượng mà hay dạy mà chỉ tống hạng rồi nói đó, cái chỗ này là chỗ vô tu, có nỗ lực thế nào mà nhồi mà cái mà hẳn mà không phải là cái bồ đề mà bồ thân thì bồ đề thọ được, những thì thọ thì người thời thời thường phát thức được, mà ở cái chỗ này bồ đề vô thọ là cái chỗ hoàn toàn vô tưởng đấy, cái chỗ không tu không phát không chùi không bùi bòn gì được, chỗ đó mà chỗ thật vô tu mới là tu. À, thì làm ta định nghĩa được là tu, vì vô tu là gì nói không được, tự người bị hỏng rồi thì vì cái đó hẳn thì hẳn là vô tưởng. Thằng vô lượng nghĩa là chỗ đó, mà vì vô tưởng cho nên vô lượng nghĩa. Chứ tu cũng vậy, không có cái gì mà mình thấy được trong cuộc đời này hiện rõ. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các tưởng đó là hiện tượng do điều kiện sinh nó mặt, do điều kiện nó tù lại như thế nào nó có mặt, và do điều kiện mà nó tạm đi thì nó tạm vậy thôi. Và cái điều mà giả lý dứt khởi người dạy là đừng có sầu buồn khổ đau vì những cái tù tạm đó được, vì cái đến đi của những cái cả không thật chẳng được, thì trở về với chính cái thật trong mình. Và cái thật đó có mặt trong mình, và sự thật đó mà cái gọi là Phật tánh hay gọi là pháp tánh nó không có gì lạ cả, đó là thực tướng vô tưởng của mình. Khi làm vô thấy vô tưởng mà tóc trong tay và trong cái chỉnh suy nghĩ tư duy của mình, thì đó là trở về thực tâm của mình, trở về Phật tâm của mình, trở về cái pháp tâm của mình. Thì đó là vô tưởng. Cái chỗ này khó tin phải không? Khó hiểu và khó tin. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị cần phải tâm tư nhiều và cần phải hành nhiều, rồi từ cái hành mà nó đi vào để tiếp dừng niềm tin. Nhưng chính là giải thoát. Chỗ này là cái chỗ công phu. Mà vì vậy Đức Phật mà dạy cho các hàng Bồ Tát để đắc vô thượng Bồ Đề. Đó là lời dạy thứ tư. Bây giờ tôi đi vào từ năm thứ sáu. Và tôi đi vào cái phần sau cùng là công đức. Cái phần công đức này thì vì thầy dự chưa hết. Đức Phật dạy như thế này. Trong ba thời ta nói pháp là trong khoảng 45 năm mà Đức Phật thuyết pháp, trong cái khoảng thời gian của những năm đầu gọi là thời pháp đầu, trong những khoảng thời gian ta nói pháp của thời gian giữa gọi là thời pháp giữa, và trong những thời khoảng thời gian cuối cùng của đoạn đường thuyết pháp hoàn hóa thì Đức Phật gọi là thời pháp cuối. Thì trong ba thời pháp đó ta nói cùng một ngôn từ nhưng ý nghĩa khác nhau. Thì vì nhớ này, ta nói cùng một ngôn từ, ta giới thiệu với chúng sinh cùng một ngôn từ nhưng ý nghĩa khác nhau. Do vì ý nghĩa khác nhau chúng sinh hiểu biết khác nhau, và do vì hiểu biết khác nhau chúng sinh hành khác nhau, và do vì hành khác nhau nên chứng ngộ những quả vị, chứng đắc những quả vị khác nhau. Từ đó mới có ra cái quả gọi là tùy chính hành, tùy pháp hành, rồi tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đức chi bồ tát và phật. Thì thấy không, Đức Phật dạy vì sao là trong ba thời pháp, nghĩa là nói tóm lại suốt đoạn đường 45 năm giáo hóa, Đức Phật chỉ nói cùng một ngôn từ thôi, một chữ thôi, nhưng mà cái chữ đó lại có mang ý nghĩa khác nhau mỗi lúc mỗi khác nhau. Và vì ý nghĩa mỗi lúc mỗi khác nhau cho nên người hiểu mỗi lúc mỗi khác nhau, và do vì mỗi người hiểu khác nhau cho nên hành khác nhau, là chuyện đắc quả gì khác nhau. Đó là cái Đức Phật cách giải thêm, và đó là một cái hình thức gián tiếp mà giới thiệu về vô lượng nghĩa hay là thực tưởng vô thượng. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào triển khai. Bây giờ chữ khổ, chữ tú là tôi nói rồi đó nè, vì thầy chữ tú là mỗi lúc nói một khác nhau nè. Tú hồi nhỏ là hiểu khác, lớn lên hiểu khác, chữ tú hiểu khác, hòa thượng hiểu khác, và một bậc thánh là hiểu khác chữ tú nữa, và một bậc chí thánh thì là hiểu khác nữa, sâu sắc vô cùng, thành khó nói. Như vậy là mỗi người hiểu một khác. Nếu tôi đồng nghĩa tu cũng nghĩa là tam quy ngũ giới thì tên gọi của tôi chỉ trở thành gọi là nhân thượng. Nếu tôi gọi là tôi đồng nghĩa chữ tu với nội dung thập thiền thì kết quả tu hành của tôi là gì? Là sau khi chết được sanh thiền. Nếu tôi đồng nghĩa quả tu là đoạn từ thân kiến nghi và giới cấm thủ thì kết quả của tôi là gì? Là đắc được tu đạo hoàn. Nếu tôi đồng nghĩa chữ tu, nội dung chữ tu là đoạn từ thân dục và sân thì tôi sẽ đắc đến a na hàm mà thôi. Và nếu tôi đồng nghĩa tu đồng nghĩa với đoạn từ 10 kiết sự thêm về hữu ái vô hữu ái màn tạo kiến vô minh thì tôi sẽ đi đến thành tựu công đức giải thoát ở chỗ là đắc a la hàm mà thôi. Còn nếu tôi đồng nghĩa tu là thệ nhập pháp giới vô ngã thì ngày đó sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và Đức Phật khuyên mọi đệ tử của ngài nên giữ chữ tu mà gọi là phát bồ đề tâm, tức là phát cái tâm để cầu cứu giác mà cuối cùng này là vô thượng chánh đẳng chánh giác và thế nhập thực tại vô ngã. Và chữ tu thì theo mỗi người mỗi lúc khác nhau mà hiện ra các nghĩa khác nhau, và do hiện ra các nghĩa khác nhau hành khác nhau và đi đến quả trình khác nhau. Đó là cái nghĩa như vậy. Thì bây giờ tôi nói cái nghĩa đơn giản hơn, chữ yêu. Yêu là chuyện bình thường. Đứa con nít mà yếu là gì, làm gì nó có khả niệm thế yếu. Đứa trẻ đứng bú mà yếu là gì, nó chỉ biết kỳ vũ của mẹ ra thôi. Khi nào đưa kỳ vũ đúng lúc rửa lấy yếu, rửa lấy thôi. Yếu mẹ là rửa lấy yếu kỳ vũ, mà yếu kỳ vũ cũng phải là lấy yếu sữa. Bởi mà yếu sữa là yếu cái dài dài hiện đổi trong bụng, rửa lấy thôi. Mà lớn lên chút nữa là bắt đầu có việc khác. Và lớn lên tuổi trưởng thành thì nam lên thì chỉ yêu vẫn chỉ một cái nghĩa nội dung phức tạp hơn nhiều. Mà cha mẹ yêu là khác, yêu con là khác, rồi một người tu hành mà yêu cuộc đời là khác, rồi để một bậc thánh mà yêu chúng sinh là khác. Yêu mà biểu hiện đối cha mẹ thành hiếu, biểu hiện đối với anh em trong gia đình là thành đệ, biểu hiện đối với quốc gia xã hội là thành trung, mà biểu hiện đối với mọi người xung quanh là thành nhân. Mà thực sự ra nội dung đó là lòng từ. Nghe chữ yêu là người ta thấy khó chịu, bởi vì nghe chữ yêu là chuyện cái gì lực đục cuộc sống. Nhưng mà đó là lòng từ, mà lòng từ đó nó mới rộng đất chúng sinh, phải làm đại từ đại bi của Bồ Tát. Thì đấy, cái cả đó phải là hiểu với chúng sinh. Còn mà lòng từ đó biểu hiện dân tộc, hiểu với nhân dân. Thì đấy, anh hiểu, anh hiểu cái từ đó khác nhau, vận hành khác nhau và đi đến cái kết quả khác nhau. Cái khổ vậy, cái khổ làm sao ai định nghĩa được khổ là gì? Người ta không định nghĩa hạnh phúc là gì, không thể định nghĩa hạnh phúc là gì, không thể định nghĩa yếu là gì, thì cũng vậy người ta không bao giờ định nghĩa khổ là gì. Với nhà mày, nhà giàu đứt tay em mày đúng không? Khổ của người giàu chỉ đứt tay thì là thôi, thế thì thôi là chảy đôn thì đã mà hốt hoảng lấy rồi, đó là khổ. Nhưng mà người mà nghèo khổ mà tay chân đứt hàng ngày á mà đâu còn thấy đau chứ, ruột mà đổ thì nghe đau, lúc đó mới gọi là khổ. Cái khổ của ông vua nào cả, tất cả cả ngai vàng có, cả vàng ngọc đầy đủ, cả quân thần đầy đủ đó, mà bà hoàng hậu yêu thương của vua vừa mới chết một cách đột ngột là thâu buồn và khổ đau không. Thì thấy anh làm sao mà nói như thế nào là khổ đau, thì cái gì tự chúng tôi là hạnh phúc. Trời ơi, tại đó là cái cách mà dùng lòng thôi, cho cái gì tự tôi là hạnh phúc gì, khổ đau, nhưng mà khổ đau cách khác. mỗi người có người khổ đau, là con mình mà thi vô học trượt là tiền đau khổ, con mình mà học kệ nó người ta rồi mình bị mặc cảm, mình sao mình dốt nát sao để con nó dốt nát, dòng họ mình dốt nát thì để con nó dốt nát thì cũng buồn sầu khổ buồn. Nên thì khổ đau của người đi tu là không phải là những chuyện đó nữa, mà khổ đau của người đi tu nó có những cái chuyện gì hết, những cái dây dứt hơn. Tại vì sao sầu buồn tiền nào vẫn còn nó không tiêu, có những người tại sao mình chưa đắc được quả thánh, tại vì sao mà đạo Phật mình như thế này, đạo nó sáng như thế này, mà nó giải thoát như thế này, mà chúng sinh được tin như thế này, họ ta chuyển như thế này, đó, đau khổ vô cùng. Sau khi từ thân giải thoát rồi, thành những Bồ Tát đã bố lên đau về cái tâm của Bồ Tát, thì chuyện sinh sao mà mình mới đau? Thì đấy, thành khổ đau làm sao định nghĩa được khổ đau là gì? Khổ đau cũng vô ngã tướng, và tùy theo nghiệp của chúng sinh, tùy theo tâm trạng của chúng sinh, khả năng hiểu biết và giải thoát của chúng sinh mà cái nghĩa đó hiện ra khác nhau, và do cái nghĩa khác nhau mà duyên khác nhau, hành khác nhau và những điều quả chính khác nhau. Nếu tôi chỉ đau khổ vì con cái của tôi thì tôi trở thành một người tốt trong gia đình thôi, bà mẹ tốt hay là người cha tốt. Mà nếu tôi đau đớn vì tổ quốc vì xã hội thì tôi trở thành một người anh hùng của dân tộc, người anh hùng bản ca người. Mà nếu tôi khổ đau vì khổ đau của tự sinh thì tôi trở thành một người gọi là một người trung tính của nhân loại, hay là một người Bồ Tát. Bà sai là vậy. Anh chỉ khổ đau cũng vô lượng nghĩa, nó nhiều nghĩa, nó nhiều như chúng sanh, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu nghĩa khổ đau. Vô lượng nghĩa là vậy. Mà vì nó có vô lượng nghĩa, do vì đâu nó có vô lượng nghĩa là bởi vì thật tu của nó, thật nghĩa và chân nghĩa của tu là không có tu. Vô tu, vô tu là gì? Là ở cái chỗ mà đoàn tôi hết tham sân si rồi, cái chỗ không còn chi để làm nữa thì chỗ đó mới gọi là vô tu. Cho chiều mình đây chưa chi cả, mình nói vô tu mà về không tu chi cả, rồi mà về không có chi hết, có chi hết, nằm được chi hết, đạo đời chỉ nằm chi cả, nó khổ đau là còn như là đó. À, thì vì thấy như vậy là Đức Phật dạy như thế này, ta nói ba thời pháp cùng một ngôn từ nhưng nghĩa khác nhau, do nghĩa khác nhau cho nên khi có cái hiệu khác nhau, hành khác nhau và kinh quả khác nhau. Và vì vậy mình đi vô đi thẳng vào tàng kinh của Đức Phật là gì? Sáng nay tôi xin nói tên chồng này, nói tên mười phụ niệm này, thì sáng nay Đức Phật nói chữ đế, cái thời đầu tiên ngài Lục Uyển ngài nói chữ đế thì ai hiểu đầu tiên? A nhã chưa cần ghi hiệu đầu tiên và hiệu ngang ở mức độ đắc được tu đà hoàng rồi thôi. Bốn vị kia hân hoan khởi lên mà chưa đắc được tu đà hoàng, vẫn nói cùng một ngôn từ đó. Đức Phật nói đâu của thiên vị ai? Ngài nói ra là bình đẳng vô cùng. Ngài nói à, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Ngài nói xong ấy thì ngài chưa cần ghi đắc tu đà hoàng, trong khi đó bốn người bạn còn lại hân hoan khởi lên mà không đắc quả gì cả. Đức Phật phải nói thời pháp thứ hai, từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, ngài cũng nói là tứ đế, nhưng ngài trình bày qua cái nghĩa của vô ngã và ngũ uẩn. Ngài nói cái nghĩa khổ đế vì sao mà khổ, và nói nghĩa tập đế vì sao mà khổ, nói tập đế. Tuy nhiên là ngài triển khai thêm một chút, cũng nói ngôn ngữ của tứ đế mà thôi. Ngài cũng nói tứ đế khổ, khổ tập diệt, khổ tập diệt đạo. Nhưng lúc bấy giờ cả năm vị đều đắc ta la hán, thì thấy. Rồi ngài đến ngài gặp một vị đi giữa đường, ngài cũng nói tứ đế đắc ngay ta la hán tại chỗ. Ngài gặp khi mà ngài chưa gặp tôn giả Xá Lợi Phất và chưa gặp cả tôn giả Mục Kiên Liên, thì quý vị biết thì lúc bấy giờ A Sa Di, tôn giả A Sa Di nói với tôn giả Xá Lợi Phất một cái bài kệ tóm tắt của Dứt Khởi, còn thuộc về tứ đế, nhưng mà nói về Dứt Khởi, nói về cách nói về Dứt Khởi thì nói về kệ tóm tắt, cái này có cái chiếc, có cái này sinh cho nên cái chiếc sinh, cái này diệt cho nên cái chiếc diệt, cái này mất cho nên cái chiếc mất, thì nói như vậy thôi là ngài Xá Lợi Phất đắc tu đạo hoàng liền. Ngài Xá Lợi Phất về thuật lại, ngài Mục Kiên Liên cũng đắc liền. Nhưng sau đó ngài đứng bốn bãi tuần lễ đứng cạnh Đức Thế Tôn, cũng nghe Đức Phật tiếp tục nói lại tứ đế và nói lại duyên khởi như vậy, mà ngài đắc đến thì quả thì sâu xa nhất, tức là tề giải thoát hoàn toàn, A La Hán là tề giải thoát hoàn toàn. Thì vì thấy nè, thành thử mỗi lúc thì theo cái trình độ, lúc đầu khả năng của ngài chỉ có thể hiểu ngang đó thôi, cũng là duyên khởi nhưng chỉ hiểu ngang đó và chỉ làm tan cái ái thụ ngang đó và chỉ đắc quả ngang đó là quả tu đà hoàng. Nhưng để sau cùng cũng sâu hơn, nhờ cái căn bản của cái tu hàng vốn liếng của tu đà hoàng đó mà hiểu á, mà hiện tới thì đi sâu hơn và đắc được A La Hán. Mình cũng thế, hôm nay mình cũng được nghe là như các tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiên Liên đạt được nghe, nhưng mà mình vẫn còn là phàm phu, là bởi vì mình vẫn còn trong mình rất chứa nhiều và dục vọng, rất chứa nhiều chuyện não quá, rất tan đi, cho nên chuyện mình không đắc được cái gì trong một mặt. Nhưng mà không vì vậy mà mình không đắc, mình chưa đắc thì phải là không đắc. Rồi một ngày nào đó mình hy vọng người cũng sẽ lần lượt đi trong đường và ngài đã đi qua, cũng đắc cả quả thánh và cũng giải thoát. Nói một phút tư như vậy có nghĩa là gì? Như vậy tứ đế không có gọi là, không thể gọi tứ đế là tiểu thừa,
cũng thể gọi là tứ đế của Tu Đà Hoàng, cũng thể gọi là tứ đế của Anaham, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Anaham, A La Hán, không gọi là tứ đế của Niết Giả hay là tứ đế của Bồ Tát, không thể gọi gì hết, mà không thể gọi là tiểu thừa hay đại thừa, bởi vì tiểu thừa hay đại thừa là do người nghe, họ hiểu và họ hành rồi ra được cái gọi là tiểu thừa hay đại thừa. Tứ đế từ nó là vô thượng thừa, và tứ đế từ nó cũng vô lượng nghĩa và cũng phát lý nghĩa, và thật tướng của tứ đế, thật nghĩa cũng tứ đế cũng là vô lượng nghĩa, và thật tướng của tứ đế cũng là vô tướng. Quý vị thấy không? Đó là Pháp Hoa. Thì nội dung mà Pháp Hoa triển khai là vậy. Còn nếu như ai đọc Pháp Hoa mà cho rằng tứ đế là Phật nhỏ, tiểu thừa, thì đi nghe những cái gì mà để cho sự cao siêu và không hiểu đây, mà gọi là cao, thì cả này không phải. Cả này không phải. Thành thì tứ đế chim đỏ thôi, nhưng mà tùy theo trình độ của mình hiểu nó ra nhân thừa, có khi mình hiểu ra chiến thừa, và có khi mình hiểu ra hữu học, thành hữu học, và có khi mình hiểu ra thành vô học. Thành được vấn đề các thừa cao thấp khác nhau, về hiện ra khác nhau, là do căn cơ của người nghe hiểu khác nhau, và họ hành chứ định thành tù giải thoát khác nhau, chứ không phải là tự pháp mà có mang cái tính chất là tiểu thừa đại thừa, nhân thừa hay chiến thừa. Đó thì nghĩa mà Pháp Hoa muốn giới thiệu cho Phật tử là ở chỗ đó. Thành mở đầu kính bằng kính vô lượng nghĩa là vậy. Đã là vô, tất cả đều vô tưởng, thì tứ đế là một pháp mà tứ đế phải vô tưởng, phải nhắc nói là tứ đế tiểu thừa. Dương khởi cũng vậy, không phải là dương khởi là pháp của dương giả. Bởi như vậy có cái ngã tính, gọi là ngã tính dương giả không, nó cũng vô ngã tính, nó cũng vô ngã tướng, và nó cũng vô lượng nghĩa. Cho nên với căn cơ của một người, như mình làm sao nói thành dương giả được, mình học tập những dương đó mình có thành dương giả không, mình có hiểu theo nghĩa dương giả không, mình hiểu ra nghĩa phàm phu của mình. Rồi một ngày nào đó mình sẽ hiểu ra cái nghĩa cái chư thiên của mình, với cái tâm chư thiên. Rồi một ngày nào đó mình sẽ hiểu ra cái nghĩa Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, và đến một ngày nào đó mình cũng hiểu như Đức Phật đại hiểu. Tuy nhiên là sẽ đặt vô thượng bồ đề vào một ngày lâu xa về sau nữa. Đó là cái nghĩa trời thứ tư mà Đức Phật dạy. Ta nói trong một thời pháp, ba thời pháp khác nhau với cùng một vô thượng những nghĩa khác nhau. Thì vì thấy tiếng chuông thôi, tiếng chuông là một âm thanh này. Thì vì nghe tiếng chuông có khi vui khi buồn, chứ đâu có khi nào nghe giống khi nào. Tiếng chuông buổi sáng cũng uống điều đó đánh, và đánh về cái chuông đó, về cái dùi đó, về cái tâm trạng đó, ông cũng gây thơ và đánh như vậy. Buổi sáng nghe tiếng chuông buổi sáng nó có vẻ khơi thúc, mình dậy vui vui vui, đợi gì đến chờ đợi trước mắt. Buổi chuông buổi chiều khi hoàng hôn xuống nghe nó buồn. Thành thật mình nói là chuông chùa lặng rơi rơi, thấy mà tiếng chuông mà giống như hằng mệt mỏi hằng rơi xuống, giống như chuyện nào mà đến rơi xuống. Tiếng chuông thôi mà mình đón nhận mỗi lúc mỗi khắc chuông nó có buồn, tiếng chuông vô ngà hằng có buồn có vui gì, mà với cái tâm trạng của mình cứ nghe nó sầu buồn. Nghe tiếng chuông có khi nó nhắc nhở mình tỉnh, mà có khi là mình buồn, nghe nó buồn mang mang. Thì vậy, nếu để như một người khác nghe tiếng chuông thì nó không buồn cho tôi, mà cái tâm trạng của mình nghe tiếng chuông nó buồn nữa. Cái pháp từ nó vô ngã, nó không phải là nhỏ hay lớn, mà từ mình hiểu nó mà thành nó nhỏ hay lớn. Đó là từ tâm sự của một cái pháp kinh, đầu tiên là vô lượng nghĩa, mà từ đó các ngài mở ra. Vì lý do sao? Đấy quý vị Phật tử phải nhớ điều này. Điều này là hồi xưa chúng tôi học, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ. Rất tiếc là bây giờ từ điều đó không có trước mặt mà thôi. Là Pháp Hoa ra đời là vào cái lúc mà các bộ phái Phật giáo tranh chấp nhau. Một bộ phái thì cho rằng phải đi vào tịnh độ thôi, phải đi vào tịnh độ với thơ, với tin, với thơ thì đủ pháp thì mới thể giác ngộ được. Ai đành lệ được ta lời Phật là đi về giác ngộ, để có cơ hội để thành Phật. Chủ trương như vậy vào chống bản kinh Kim Cương. Thì còn một cái bộ phái chủ trương là chính Kim Cương là chỉ bạc nhà là mẹ đẻ chứ Phật, ai mà tu trí tuệ này mới có thể giác ngộ được, chứ đừng có lại mai lại hỏi như vậy không giác ngộ. Hai bên chống nhau, tự nhiên cái nội bộ Phật giáo phân ra làm hai, quần chúng Phật giáo phân ra làm hai, và tư tưởng hiện diện Phật giáo cũng phân ra làm hai. Trước một sự chia rẽ đau đớn trầm trọng đó, các tổ tác Pháp Hoa này đi đến một biện pháp để kêu gọi tất cả cùng lại với nhau ngồi lại một chỗ, ai đi vào cũng được cả, cũng tịnh độ cũng lại, mà lại vô lượng nghĩa của lại, anh lại mà có thể đắc được vô thượng bồ đề, mà anh lại thì là tà thiện. Cũng cái kinh bậc nhà này mà anh tu cái bậc nhà này thắc đắc vô thượng bồ đề, nhưng anh chấp cái bậc nhà này hẳn thành tham tu mà thôi. Thì thành Phật Hoa mình nói thôi, đừng có tranh chấp nhau hơn thua, tất cả đều bị tuyệt hạ, nhưng do cái tâm các vị có tuyệt hay không mà thôi. Thành mỹ làm thống nhất các bộ phái này, cho nên quan điểm Phật Hoa là quan điểm về tâm trạng lo lắng cùng người có chỉ hiểu để thống nhất các tư tưởng của đạo Phật lại, chứ mình đề cao một bộ phái để mà hạ thấp một bộ phái khác, và đó là một điều đau đớn, giống như mà dập nát cái tin của mình. Thì mình thấy mà cái pháp từ nó rất cao, thì cứ đem thiền của tổ sư tại dạy cho quý vị đấy, nhưng mà tôi hiểu khác khác, quý vị hiểu khác khác, rồi quý vị hành mỗi người điểm khác nhau, thì làm sao hòa thì cao mà là thiền tổ sư.
Vì vậy đó,
mà tôi đem thuyền của Như Lai đó trình bày đây thì tôi nói thuyền của Như Lai là số 1 cao nhất, nhưng mà cao hay không có cho quý vị thành là hiện thừa, chứ đâu có phải là vì cái thuyền thì cả thứ dễ thừa đó là cao nhất. Nhưng mà có người họ cũng không chịu cách đó, nhưng mà lại thích lại Phật mà thôi. Lại Phật kết thì tâm nó lặng, lý dục làm lý dục nội sinh. Rồi khi đổ cái người mà lại Phật này thì cần được cho ta lại Phật, ta giặc ngộ hơn chứ. Cái đám chiêm tội mà người ta không có chứng để mà ngồi này, cục chứng cục phái để mà ngồi thêm cái gì. Phải. Rồi thì bây giờ cái pháp thằng cao hay pháp thằng cổ thiền hay không là do cái tâm lý dục hay không. Cái đó là thiền, dưới đâu có phải cách ngay hay cách kia, thì đấm, thì đá, thì ngồi, thì hét, thì lai, thì bất ảnh, bất chủ mà gọi là thiền. Thì thấy không? Thầm chí khí quý vị mà hiểu pháp vô lượng như này rồi thì vị sẽ thấy còn cái nhìn khoác khoác, nhìn rất là cởi mở. Từ đó mà họ phải đều khoan dung nhìn nhau để mình đến lại với nhau, để gần gũi nhau và giúp nhau. Thì vấn đề của chúng ta không phải là tự hiểu nó như thế nào, nhưng vấn đề chúng ta là đoạn từ tham ái chấp thủ. Làm thế nào khi mà cái màn vô minh tham ái chấp thủ đó mà rụng thì thực tại nó sẽ vô thương, thực sự nó vô thương cho mình thấy. Chứ đừng có chờ đợi một cái lời nói nào khi bị mang làm cho mình ngộ. Không phải là chờ đợi ở cái đó, mà chờ đợi ở quyết tâm của mình để mà cắt cái bức màn tham sân si ở trong tâm mình cho nó rụng. Đó đó là vấn đề của mình. Thì hiểu như vậy sẽ thống nhất các bộ phải được. Và tình đồ nó có cái vai trò của tình đồ, thiền tông nó có vai trò của thiền tông, và các tông khác cũng có vai trò của nó. Nhưng nếu như tất cả đều đoàn từ tham ái và chấp thủ thì đều gặp nhau, đều giống nhau. Thì thấy đấy là cái tâm trạng thao thức lo nghĩ của các ngài mà ta có đọc qua này. Thì vậy thành ra mới đầu là nói vô lượng nghĩa, vô tưởng là gì, để thỏa đi thắng vô tưởng, là ra nói nọ cái đó là tốt rồi, chứ còn cái tưởng mật ra, chứ còn tưởng tình nó lắm, còn tưởng thiên. Thì thấy đấy, thì là như vậy. Nhưng mà khi nói như vậy thì nó là thiền, thiền là vậy đó, thiền là Phật là vậy. Cái chỗ mà rời tất cả tướng đó, để ly tất cả tướng đó, để mà rời khỏi dục vọng, đó là thiền, đó là tinh hoa của thiền của Đạo Phật. Tại này thì tôi cũng nói để quý vị nghe, là để có cơ hội nghe được nhiều chuyện nói, là chuyện nói mà chỉ về của Phật giáo, của Phật pháp, và tất cả cái công phu còn lại là do quý vị về sự tự tâm tư lý và tự mơ của tâm mình đó. Để mà ông nhận gì về không? Thì lời giải sau cùng Đức Phật dạy như thế này. Ta nói từ cái năm đầu tiên sau khi ta giác ngộ cho đến khi ta nhập Niết Bàn, không thời pháp nào là ta không nói khổ không vô thường vô ngã. Như vậy nội dung của Phật giáo là khổ không vô thường vô ngã. Và như vậy khổ có vô lượng nghĩa, không có vô lượng nghĩa, vô ngã có lượng nghĩa và vô thường có vô lượng nghĩa. Thì thấy này, tùy theo trình độ của mỗi người mà đón nhận chính nghĩa khổ không vô thường vô ngã khác nhau. Và do vì đón nhận khác nhau mà nỗ lực tu hành khác nhau, và do vì nỗ lực tu hành khác nhau cho nên điểm quả giải thoát khác nhau. Người nào hiện toàn triệt chỉ niệm vô thường khổ vô ngã đó, hay là hiện toàn triệt ba pháp ấn hay là bốn pháp ấn, thì từ đó sẽ giác ngộ ngay trong thiền tạng và tại đây. Thành đừng cãi nhau về chuyện đó. Nói không là không thể hiện như thế này. Nếu mình trình bày như thế nào đó thì đó là cái nghĩa không của mình. Nếu mình nhất định nghĩa vô ngã như thế này, mình trình bày như thế đó, đó là cái nghĩa vô ngã của chính mình. Thì tôi nói là một cái lời nói của một thời kỳ rồi, một nhà phân tâm học hiện đại là rất nổi tiếng thế giới và được để trong sách giáo dục vượt qua của thế giới. Thì ông Trác Công Dung, ông nói như thế này: không bao giờ bạn bao giờ tự nhiên của bạn cũng bị ràng buộc giới hạn con cái bạn đang có và đang làm. Tuy nhiên bạn không thể thấy cái thế giới này được, bạn không thể thấy người bạn của bạn được, bạn không thể các vấn đề một cách rõ ràng mà hơn cái gì mà bạn đang có và đang làm. Tuy nhiên là cái điều kiện thì thấy cho mình luôn luôn bị giới hạn về điều kiện trí thức, hiểu biết, tình cảm, trí tuệ của mình và cái thân thể sức khỏe của mình nữa. Bạn không thể thấy thế giới mà ngoài cái đó được. Tuy nhiên là cái điều thấy cho mình luôn luôn giới hạn về điều kiện sức khỏe, tâm lý, trí tuệ, hiểu biết và tình cảm của mình. Một người mà thất tình rồi ra mà thấy cái gì cuộc đời này nữa, nãy là bẵng cả cuộc trời đất rồi, thì cái gì nữa phải? Không thể thấy cuộc đời khác hơn được. Nhưng một người đầy hy lạc tin tưởng thì họ sẽ thấy cuộc đời này tươi tả, tươi sáng ra. Và nếu cái trình độ của tôi chỉ có hiểu, tôi có kiến thức khoa học, làm sao tôi thấy rằng sự vật bây giờ tôi thấy được các định luật khoa học và tôi hiểu được, tôi chia sẻ được những sự phát minh của khoa học. Thì thấy luôn luôn giới hạn của mình, giới hạn tại vì mình đã có đất làm. Cho nên chỉ khi mình phát biểu về giáo lý đạo Phật, về diệu pháp, về thiền, về mật, về tình, về cả giải thoát, về cả quả thánh, thì tất cả những sự phát biểu đó được giới hạn trong những cái gì mình đang có và đang làm. Và vấn đề nó sâu xa thế nào thì ta năng lực của mình, thì sâu xa là do điều kiện này, năng lực của mình đoạn từ tham ái chấp thủ tham sân si nhiều đến mức độ nào. Khi mà đoạn từ càng sâu thì cái tâm càng nhẹ càng sáng, định tuệ càng tăng, rồi nhờ cái định tuệ đó mà nó thấy cái thực tướng càng rõ hơn. Thành vấn đề thấy rõ thực tướng là cái công phu của đoạn từ tham sân si, chứ không phải là công phu đi nghe như thế này để mà hiểu và mong rằng để mà ngồi được thực tướng. Thì thầy đó là con đường về của những người dân của giáo lý đạo Phật và của pháp kinh vô lượng nghiệp. Thì quý vị về tư duy lại và nội dung nói cho cùng thì quý vị nhớ mấy điểm. Quý vị là suy nghĩ về vô ngã thật sâu. Khi quý vị hiểu vô ngã thì hiểu tất cả các pháp đức Phật dạy, bởi vì không có pháp nào mà ngài không nói mà ngài nói mà có tính.